Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well. Alright. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm cũng như những bài học về cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh, thì anh hiện là CEO của Học viện Kỹ năng Awaken Your Power, đồng thời là một ông thầy, một YouTuber, một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con. Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé. Let's go!
Cái chủ đề mà mình nói ngày hôm nay đúng không là tập 4 trong cái chuỗi series mà sẽ quay trở lại với tất cả khán giả với cái chủ đề là hết u sầu để sống
trẻ lâu.
Thì ở những tập trước chúng ta nói với nhau về cái việc là mình làm sao cho đời sống của mình nó mới mẻ, rồi nó có nhiều cái hứng khởi, nó có niềm hy vọng ha, để rồi mình giống như cái concept của Blue Zone đúng không, là mình có một đời sống lâu dài, vượt qua được nhiều những cái thăng trầm, khỏe, yêu đời, không chỉ là thể chất mà còn là tinh thần đúng không. Thì tập 2, tập 3 chúng ta nói với nhau về chuyện ăn uống nè, vận động thì nó liên quan nhiều tới thể chất. Thì ngày hôm nay chúng ta nói với nhau về tinh thần ha, thì nói với nhau về cái chủ đề là sao cho chất, hay là giống như là ít mà chất. Thì đó là cái chủ đề xin chia sẻ với nhau ngày hôm nay. Và một lần nữa thì rất cảm ơn hai cái nhãn hàng đã tài trợ và đồng hành cho cái việc sản xuất cái chuỗi series này. Đó là cái nhà thương hiệu thời trang Kumet và thương hiệu xe máy điện Dadby với cái sản phẩm mới đó là xe máy điện Quantum. Thì đó, nói với nhau về chuyện thế nào là chất, rồi thế nào là chill, rồi mình ăn chơi tiêu thụ không sao, để cho nó thật sự thế nào là chất. Mọi người có cái băn khoăn gì về cái chủ đề mà chúng ta nói đó, trong cái gọi là sao cho chất, sao cho chill hả?
Có một cái cụm mà hồi nãy anh đề cập là ít mà chất á, thì em thấy nhiều bạn trẻ ngày hôm nay ý là mấy bạn đâu có ít đâu, ý là mấy bạn sử dụng rất là nhiều đồ, mặc rất là nhiều đồ trang sức, mặc quần áo hiệu, và họ mặc những cái đồ đó em thấy người ta nhìn ngoài vào cũng thấy rất là ngầu, rất là chất mà. Thì sao anh lại dùng cái cụm từ là ít mà chất?
Đó là cái cụm từ do ekip đề xuất. Chứ còn anh cũng không nghĩ là anh ít. Cho nên ai lại nói là anh ít đâu. Và có thể cái cụm từ đó nó đến từ một cái thuật ngữ mà mình nghe ra trong tiếng Anh, nó gọi là less is more. Tức là ít hơn nhưng mà nhiều hơn. Ha, thì cái này là cái mà có thể chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn với nhau. Còn lại là nếu mà nói về cái việc mà mọi các bạn trẻ này nọ tiêu thụ hay là mua này nọ mua sắm, thì anh không có against chuyện đó. Anh thấy mỗi người có một cái đời sống của riêng mình, và anh tuyệt đối không có áp đặt cái lối sống của anh lên người khác. Cho nên là nếu mà mọi người có một số cái sở thích nhất định và muốn tìm hiểu nó một cách đa dạng không, rồi ủa người ta là đi làm tối tăm mặt mũi, có tiền không cho người ta tiêu xài, không cho người ta enjoy, thì mình quyền gì đúng không, miễn sao người ta không phạm pháp luật thôi. Chứ chỉ là có thể ngày hôm nay chúng ta mổ xẻ với nhau thêm là làm sao để cái sự tiêu thụ đó nó mang được cái niềm vui vào bên trong, giống như đúng với chủ đề là enjoy không. Còn lại là anh thấy là mình cũng không nên, anh cũng không có cái gì chê bai phán xét gì là các bạn mua sắm nhiều, tại vì anh cũng vậy. Anh đã từng có cái dĩ dãn mua sắm rất là nhiều, thì có trong mấy cái video clip về tài chính cá nhân á, thì anh có nói về cái thời mà anh có 30 cái áo sơ mi tailor made, toàn là cotton của Ấn Độ, của Anh này nọ, xịn lắm. Đúng không? Rồi đi kèm với nó là những cái cà vạt riêng cho từng cái áo đó, thì anh cũng tiêu thụ. Rồi giày của anh cũng nhiều, rồi dây nịt của anh nguyên một bộ sưu tập chẳng hạn. Thì anh cũng đã từng tiêu thụ rất là nhiều. Rồi cho tới ngày hôm nay anh cũng không nghĩ là ít, tại vì số lượng giày chạy bộ của anh là cũng lên tới 12-13 đôi, là cũng nhiều hơn một người bình thường rồi. Quần áo chạy bộ của anh nhiều lắm, nếu gọi là ít thì cũng tương đối, đâu có ít đâu.
Nhưng mà nhìn bên ngoài á, ý là thường khi mà anh xuất hiện á, thì thấy là ủi anh giản dị có ít đồ á, tận thấy mặc đồ đen,
có cái áo mặc hoài
kiểu, đúng rồi có cái áo mặc hoài, thì sẽ thấy là ui giản dị vậy.
Tại cái áo này đợt trước bán á, ghi dư bán được để mặc.
Có nhiều cái
hả?
Có nhiều cái 8 ngày, 7 ngày, 7
cái trong tủ của anh, tại vì có 2 đợt cho nên là trong tủ của anh có khoảng 8 cái thì mặc không bao giờ hết. Nhưng mà sắp có cái đợt mới này thì mấy cái áo cũ nó cũng cũ rồi, cho nên là sẽ có cái đợt độ mới. Còn tại thấy anh mặc áo, có cái áo mặc hoài á hả?
Cái nhìn bình thường sẽ hay dạng vậy, đâu có gì quá đồ hiệu hay cái này là trên người kiểu vậy. Đồ áo khuôn mắt mà, nếu mà nhìn là
tại nhìn chưa kỹ á. Tại vì cái
hoặc
thứ
là, hoặc là không đủ hiểu để về thương hiệu.
Tại vì áo này đúng là giá cả rất hợp lý, nhưng mà về mặt functionality, về mặt chức năng thì anh thấy nó rất là thỏa đáng đối với anh. Tại vì cái áo này anh mặc trời là lạnh nên mà anh mặc anh vẫn cảm thấy ấm ha. Rồi bình thường mặc cũng mát và có cái tay này kéo ra được, ví dụ anh đi lái xe mà nắng anh kéo ra, xong rồi đến trong phòng anh kéo lên nhìn cái này nó mất xô, anh thấy nó vừa vặn với anh. Nhưng đồng hồ anh xài là đồng hồ rất là xịn, là trong cái thương hiệu của châu Âu này thì nó là đỉnh của chóp. Rồi giày anh mang là giày rất là tốt. Đây là cái sở thích của anh thì anh chơi đồ xịn sò lắm. Rồi cái quần đi track này cũng là cái quần tốt lắm.
Ủa vậy là ít mà nhiều tiền đúng không?
Kiểu mua cái đáng cái ít
nhưng mà nhiều tiền là chất đúng không?
Chất là đối với anh nha. Chất là đến khi anh không còn có nhu cầu mua sắm để impress các bạn nữa. Anh không còn có nhu cầu phải dùng quần áo để gây ấn tượng với người khác nữa. Anh đầu tư mua sắm những cái thứ làm cho bản thân của anh cảm thấy sung sướng và hạnh phúc. Những thứ anh quan tâm và những thứ anh cần thì anh phải xài được cái thứ anh cần. Tại vì nếu mà anh muốn chạy 160 cây trong rừng này nọ thì anh phải có một cái thiết bị định vị và theo dõi sức khỏe đáp ứng đúng cái nhu cầu anh cần. Anh phải xài được cái đồ anh cần. Nếu nó xuất phát từ cái nhu cầu thực sự của anh thì anh phải có được thứ đó. Còn lại anh không dùng cái việc tiêu xài của anh để anh cố gắng anh impress. Thì đó là cái sự khác biệt lớn nhất. Cái ngày anh mới ra trường, khi mà anh vẫn còn mơ hồ bản thân anh, anh không biết là mình giỏi dở làm sao. Và anh cũng có cái sự sợ hãi là người ta không có đánh giá đúng năng lực của mình, hay là người ta không có respect mình. Tại vì cũng có cái khó của anh là cái ngày anh đi làm thì khi anh được chuyển công tác vào Việt Nam thì anh lead một cái team mà trong đó ai cũng lớn tuổi hơn anh hết. Thì áp lực. Thế là mình sợ là mình không có ra dáng của một cái người sếp, không? Mình sợ. Thì khi mà mình tiêu thụ, mình mua sắm dựa trên cái sự sợ hãi, cái sự lo lắng, ha, hoặc là cái sự đó, từ cái sự tự ti, sự mặc cảm, thì anh thấy là anh vẫn đẹp. Tại vì quần áo của anh thời điểm đó là đồ hiệu mà, không? Rồi anh đi ra ngoài cái tiệm thì cái ông thợ may mà may vest và may áo sơ mi cho anh là may cho nghệ sĩ không à? Thì anh mới nói là anh cho em cái nào mà chất, cái nào cái gu gu á mà cho nó ngầu ngầu đó. Thì anh dạy cho anh là muốn chất đúng không, muốn xịn là cái áo sơ mi của em là phải may cái chữ viết tắt của cái tên của em ở cái măng set là phải có chữ HT ở đó, là anh là hữu trí phải có cái chữ HT ở đó, thấy không? Rồi theo cái chữ đó ở trên cái may cái ngực áo, mà thực ra là cái măng set là cái chỗ mà người ta theo cái tên bằng một cái chữ, bằng một cái nét theo nó thôi, là cái người nhìn là biết là dân chơi,
bắt tay chứ mà thấy
đó bắt tay là lòi ra là thấy dân chơi đúng không, hoặc là cái hàng khuy nút của em á là làm sao mà nó cái con bọ á, tức là cái
nút cái gài là đúng không,
cái xẻ cái lỗ đúng không, rồi may xung quanh cái đó là cái gì,
cái lỗ
thì nó có cái may cái chỉ xung quanh đó đúng không. Thì mỗi một cái lỗ nó một màu khác nhau, nó khuất đằng sau cái nút nhưng mà nó cứ lấp ló như vậy, thì nhìn một cái là biết cái này dân chơi. Trong khi cái áo có thể là áo trắng, áo xanh, áo bình thường, thì có anh dạy cho mình là phải như vậy người ta mới sợ em chơi như vậy, nó đời mới nể. Hoặc là đó là chơi áo vest là một cái điểm mà nhìn vô là biết dân chơi là cái vải lót ở bên trong, nó phải, cái áo có thể là màu đen màu xanh. Nhưng mà khi mình mở cái áo ra để mình lấy cái bóp, mình lấy cái viết, mở ra một cái ở trong nó phiên lên một cái nó là một cái lụa, phải là lụa nha, và phải lụa hoa văn sực sỡ rực rỡ lên giống như là mấy cái khăn lụa Hermes vậy đó, hoặc là Versace gì đó đó. Thì mở ra cái lấy đóng lại là người ta wow dân chơi. Đấy thì anh mới nói là anh ơi em sợ người ta coi thường em, em sợ người ta không có respect em, đúng không? Thì mình đầu tư, mình học cái nghề chơi, nghề chơi cũng lắm công phu. Thì hồi đó anh chơi cũng dữ lắm á, chơi đẹp lắm á.
Nhưng mà
thì sướng.
Từ lúc nào thì anh nhận cái đó không phải?
Từ lúc hết tiền á em. Đâu là... anh nói giỡn. Từ lúc nào hả? Từ lúc anh nhận ra là nó là một con đường không có dừng lại được. Nó luôn là hai mặt đó, tức là cái sự kiêu hãnh nó đi kèm với áp lực. Khi mà mình xây dựng cái giá trị hoặc là cái sức cuốn hút của mình dựa trên cái sự đánh giá của người khác, thì mình luôn ở trong một cái trạng thái phòng thủ, mình luôn ở trong một cái trạng thái đầy lo lắng và trạng thái nhất chính nhì bù, hoặc thắng hoặc thua, đúng không? Hoặc là người ta sẽ quỳ rạp xuống và thần phục mình, hoặc là wow, hoặc là họ nói ế cái này kỳ vậy, cái này chưa chắc nha, cái này sao vậy, cái này sai đúng không, trí mà ăn mặc gì vậy. Ủa thì anh càng dấn thân, đó là cá nhân anh càng dấn thân vào cái con đường đó thì cái sự kiêu hãnh, cái sự đó nó có đi kèm với lại cái sự sợ hãi và áp lực. Và cái khoảnh khắc mà anh nhận ra điều này rõ nét nhất là anh thấy là mỗi buổi sáng anh thức dậy anh lựa quần áo đi làm càng ngày càng mất nhiều thời gian hơn. Có nhiều đồ và mình phải suy nghĩ xem là mình phối cái đồ như thế nào đây để nó không lặp lại, để không gây ra sự nhàm chán cho những cái người mà mình muốn họ khen ngợi mình, họ ngưỡng mộ mình. Thì cuối cùng mình mệt lắm, không những là mất thời gian mà mình mất rất nhiều cái cảm xúc.
Đúng rồi.
Mình rất là căng thẳng, mình rất là lo lắng, đúng không? Rồi mà mình có một thằng bạn trai thì đáng thương cho nó, là nó ngồi thấy anh thấy cái này được mà. Được cái gì mà được, anh không có. Em ơi cái này ổn đấy em, anh chỉ nói thế thôi, anh thì đây đồ như thế này như này anh đâu có quan tâm đâu,
mới nhìn qua thấy được là sao. Đúng rồi, mới thấy được
thì sao. Thì nó cuối cùng nó tạo cho mình in the end là sự bất hạnh. Mình đến cái buổi tiệc đó, mình vào trong công ty, mình nhận ra là đến một lúc nào đó người ta cũng không còn quan tâm nữa, người ta cũng bị cuốn vào những cái sự lo lắng của riêng họ, những cái sự quan tâm của riêng họ, và thật ra họ cũng chả quá quan tâm tới mình. Và mình thấy mình quá mệt mỏi, nỗ lực thì nhiều, tiền bạc thì nhiều, sự mệt mỏi thì nhiều, nhưng cái mình nhận lại nó càng ngày càng ít. Thì đó là khoảnh khắc anh nhận ra là đối với anh, cái việc đó, cái việc mà chúng ta nỗ lực dựa trên, bắt đầu từ cái sự sợ hãi, cái sự tự ti, chúng ta càng nỗ lực thì cái sự sợ hãi và sự tự ti nó lại càng lớn.
Nhưng mà em nghĩ là cũng có người này người kia á, do tại là vậy, cũng có một số người là họ muốn ăn mặc đẹp để họ build cái sự tự tin của họ thêm á. Ý là kiểu ăn mặc đẹp để mà mình kiểu là mình, tao đã bỏ công ăn mặc đẹp như vậy rồi thì là tao vẫn sẽ chăm chỉ đi học hoặc chăm chỉ ngồi làm việc kiểu thế. Thì nó là, thực ra nó là một cái phong cách ở bên của người Hàn Quốc luôn á. Là họ sẽ luôn dress up, make up các thứ rất là đẹp để mà đi học và cả đi làm, luôn luôn chỉnh chu luôn để mà họ có thể
tỏa sáng
phải, và họ tự thấy mình tỏa sáng thôi chứ họ cũng không có cần người khác đánh giá, hay là họ thấy mình đang đẹp
và,
và mình muốn chuyển từ bên trong và bên ngoài kiểu vậy á, hay là mình bên ngoài mình đẹp rồi, bây giờ mình còn trau dồi thêm kiến thức nữa kiểu vậy. Thì em thấy nó cũng chắc là người này người kia, vì hiện tại em thấy là có nhiều bạn trẻ cũng đang
đúng.
Học cái đó.
Giờ bây giờ vậy nè, nói vậy nè, đó là không có đúng sai.
Ừ.
Bởi vì đi lại một vòng á, là anh mới nói là nếu như cái bạn trẻ đó tập trung vào chuyện da mặt hay là một cái cách trang điểm nào đó mà rất là hay thì anh tập trung vào chuyện chạy bộ. Và những bạn đó sẽ nói cái trò chạy bộ của anh là một cái trò có cực đoan quá không, chạy 42 thôi là cũng là đã là hiếm có rồi, có cần phải lên tới 70%, là có cần phải lên tới 160 không, chạy ở Việt Nam đủ rồi, chạy nước ngoài chi cho tốn kém. Hả? Chứ vậy cũng 160. Bởi vậy cho nên là cái người biết và thật sự cảm được chuyện đó là cái người đó, thì cái gốc rễ của cái việc mà tiêu xài đó, cái chất ở đây là gì, là nó phải chân thật với họ và nó đúng với họ và nó đến từ một cái sự hứng thú, cái sự nghiêm túc, sự say sưa của họ, chứ không phải bằng nỗi sợ. Cho nên nếu một cái bạn mà họ thật sự có một cái sự say mê về trang điểm, họ say mê trong cái nghệ thuật chơi đùa với những cái công cụ để khắc họa lên được những cái nét tính cách khác nhau mà họ mong muốn. Giống như một cái người họa sĩ, họ chơi đùa với lại cọ và tranh để mà khắc họa lên đó, rồi anh chơi đùa với những cái ý tưởng của anh để làm nên những cái vlog. Thì nếu nó xuất phát từ cái sự hứng thú và cái sự say mê, nếu nó là cái sự thể hiện của cái sự tìm hiểu, rèn luyện nghiêm túc, sâu sắc của họ, thì nó chất. Và khi đó em có biết không, họ trang điểm xong là họ đã hạnh phúc rồi. Họ chưa cần đi ra đường nữa. Và khi người khác vì bận rộn hay là vì lo lắng hay là vì vô tâm không có nhìn thấy cái nét trang điểm của họ, họ cũng không buồn, họ cũng không cảm thấy là ồ phí công tôi đó. Còn nếu như mà người khác, nếu như ngày đó anh ăn mặc mà người ta không khen anh, hoặc là người ta không nhận ra anh, hoặc là người ta thậm chí nếu người ta cười anh, hoặc là người ta nhếch mép, thì đối với anh đó là một sự tổn thương khủng khiếp, và anh cảm thấy là mình đã phí công sức, đã phí tiền bạc, và thậm chí là mình thất bại và anh bất hạnh vì cái quan điểm và một cái nhìn hay là một ánh mắt của người khác. Thì cái đó nó khiến cho họ rất là vulnerable, họ đầy cái sự, họ rất dễ bị tổn thương, thấy không? Thì cho nên là anh nói cái việc quần áo và phối đồ hay là phong cách, cái đó không phải là cái chất của anh. Chứ anh không nói cái đó là sai. Còn anh nghĩ là cái tiền mà anh spend để mà anh mua phụ kiện chạy bộ và anh đi chạy khắp thế giới thì cũng đâu thua gì tiền người ta mua đồ. Cho nên là anh không có chỉ trích hay là phê phán, anh chỉ nói là ngày đó anh đã có cái spending mà nó không có chất, mặc dù là người ta cũng khen anh và mọi người cũng nói ô thằng này là thằng dân chơi cà vạt nha, ô thằng Trí không phải dạng vừa đâu, dạng rộng đấy. Thì anh cũng nhận được lời khen, nhưng mà in the long run, về lâu dài, anh thấy càng ngày anh càng mệt mỏi và anh càng không hạnh phúc và tinh thần áp lực, thì nó sai. Còn ngày hôm nay anh nói thiệt luôn là gì, là lúc nãy anh đi quay với các bạn rồi đó, quay xong hết rồi đó, xong anh xỏ giày anh chạy để quay xong rồi anh chạy thêm đoạn nữa, tại sao thích quá. Và không ai khen, không ai quan sát, rồi cũng chả có giải, chả có huân chương, nhưng mà sao nó enjoy, anh thích chuyện đó. Và anh làm việc đó vì well, I just like it.
Nhưng mà em hỏi thêm cái trường hợp á, ví dụ như cái thời điểm anh nhận ra là nó không phải là cái chất của anh, cái gu của anh, thì nó tới giai đoạn như thế nào? Tại vì với em á, nó có một cái giai đoạn là em nhận ra nó không phải là em, nhưng mà em là ai thì em không biết, cách của em là như thế nào thì em không biết. Và nó thành một cái kiểu như là cứ mặc thôi á, cứ thấy ok mình thích thì, nhưng mà mình thích nhưng mà nó không phù hợp, đấy là nó lên người mà nó cũng không đẹp luôn. Thì nó bị một cái sự hoang mang trong cái tình hình, cái phong cách luôn á, cái chất á. Thì anh có cái thời điểm không, cái lúc chuyển đó?
Anh nghĩ là người mà đồng hành với anh trong cái chặng hành trình đó là vợ anh. Tại vì vợ anh cũng là một cái người đã từng là một người gọi là maximalist, là chỉ mua một ngày đẹp trời chỉ mua 20 cái băng đô, mà là lúc đó cũng hai đứa con rồi đấy mà tự nhiên thích chơi băng đô lại. Mà băng đô đắt tiền không, băng đô xịn đấy chứ không phải băng đô kiểu giấy đâu, băng đô mà là kiểu thiết kế đấy, đẹp đó, 20 cái băng đô về thay. Rồi một ngày đẹp trời chỉ mua mười mấy, gần 20 thỏi son, mà cái thỏi son nào thỏi son đấy là nặng lắm, mua về rồi đó một cái chi ri vậy đó, rồi một số lượng đầm mà giấu anh đem về từ từ kìa,
bạn tặng
đó. Thì rồi đến một ngày anh nghĩ là chị Dương là cái người bắt đầu cái đó trước. Là có thể mình không biết là mình, cái chất của mình là gì, hay là cái sự hứng thú nghiêm túc của mình là gì. Thì một trong những cái việc mà mình có thể làm đó là bỏ bớt những cái chưa đúng, thì cái đúng nó sẽ dễ nhận ra hơn. Thì giống như hồi nhỏ đi thi trắc nghiệm vậy đó, đúng không? là bây giờ cứ có bốn đáp án mà mình quảnh tù xì nó thăm là xác suất có 25% đúng à, đúng không? Nhưng nếu mà em gạch đường câu là xác suất nó tăng lên, em đoán đại nó tăng lên 33%. Em bỏ được thêm một câu, em biết câu này chắc chắn sai, em bỏ thêm một câu nữa là xác suất thành công của em là được 50. Thì cho nên nó mới sinh ra cái trào lưu, nhưng mà có thể mọi người hiểu sai nó thành là cực đoan, tức là bỏ hết và sống như là người nguyên thủy, đúng không? Thậm chí bỏ tới mức độ mà mình cảm thấy là mình thiếu thốn luôn, mình thấy chật vật và mình căng thẳng, có khi cũng chỉ vì chứng tỏ theo cái trào lưu minimalist. Thì anh thấy cái đó cũng cực đoan. Còn cái gốc rễ của nó là gì? Là tôi chưa biết cái gì đúng thì thôi tôi bỏ bớt những cái sai đi, thì tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để tôi cảm nhận những cái còn lại, và tôi cảm nhận mỗi cái còn lại để tôi có khả năng bỏ thêm một hai cái nữa.
Hoặc là bỏ vào những cái phù hợp.
Đúng. Thì khi mà tức là kiểu bỏ hết không còn gì hết.
Tự nhiên thấy bất tiện luôn.
Nhưng đó thì anh nói có hai bước nha. Cái bước mà Thảo kêu bỏ vào á là đến sau. Em phải bỏ bớt đi trước. Tại vì thật ra là nhiều khi đó là cái nghịch lý của cái thời đại của các bạn, là chúng ta các bạn sinh ra trong một cái sự nhiều lựa chọn quá. Không, ví dụ như nghe một bài hát thôi, các bạn lên Spotify nó có cả mấy cả chục triệu bài hát. Nghe cái gì vậy? Còn có thể thời bố mẹ các bạn hoặc là thời bố mẹ anh, họ sinh ra trong một sự thiếu thốn. Không? Thì lựa chọn ít lắm. Đúng không? Thì cái bi kịch của cái thế hệ này là nhiều lựa chọn quá. Cái rồi hoang mang. Cho nên cái mà các bạn cần là phải bỏ bớt đi, rồi hãy thêm vào sau. Đúng không? Thì cái quá trình bỏ bớt đó, thứ nhất là nó mình một ngày mình có lái xe là 24 tiếng đúng không, mà mình có 24 cái sở thích hứng thú thì mỗi cái có 1 tiếng đồng hồ, đúng không? Nhưng mà nếu mà giờ em chỉ còn có 4 cái sự hứng thú nghiêm túc thì mỗi cái như vậy là em có 6 tiếng đồng hồ để em tìm hiểu, để em mày mò một cách nghiêm túc tận tụy, em chơi tới bến với nó, thì em sẽ sớm nhận ra được là trong 4 cái đó thì cái thứ mang lại sự hạnh phúc rất lớn có khi chỉ có 2 thôi. Thì em bắt đầu có thể bỏ thêm được 2 cái nữa. Khi mà mình đầu tư có chiến lược như vậy á, thì nó gọi là cái khái niệm mà tài chính cá nhân, nó gọi là return of investment, đúng không? Là khi mà mình nghiên cứu, mình phân tích kỹ rồi thì mình sẽ tìm được một số ít những cái cổ phiếu mà nó có cái khả năng sinh lời cao nhất, đúng không? Ví dụ như là trên thị trường nó có 200 cái mã cổ phiếu đó, nhưng nếu em biết là có 3 cái mã cổ phiếu đó mà nó sẽ có khả năng sinh, tiềm năng sinh lời rất là tốt, giá trị và hiện nay nó đang được bán với giá rất thấp, thì em sẽ lấy 1.000 đồng của em để em mua đều cho 200 mã cổ phiếu, hay là em mua 3 mã này thôi, đúng không? Thì khi đó cái return of investment, cái sự nhận lại của mình nó nhiều hơn, thì cái đó gọi là less is more. Và cái mục đích của nó là thật ra không phải là ít là nhiều, mà là focus thì là nhiều. Focus is more. Cho nên ít là chất, không có đúng, mà là tập trung thì là chất. Khi mình tập trung cái tâm huyết của mình, cái sự hứng thú của mình, cái năng lượng tìm hiểu của mình, rồi cái nguồn lực tài chính của mình, tập trung nó vô một cái đó thì nó đi xa lắm, nó đi tới tận cùng. Mà nếu nó đúng thì nó sẽ cho mình sự hạnh phúc rất lớn. Thì đó là cái sự bỏ. Và cái phần thưởng thứ hai nữa nè, là trong cái quá trình mà em bỏ bớt từ từ vậy đó, thì em sẽ rèn luyện cho mình cái khả năng bán bơ.
Biết cái từ chối hả?
Biết cách điềm tĩnh đối diện với một hai cái lời bàn tán thị phi của dì Tám bán hủ tiếu trước đầu ngõ, của mấy đứa bạn trên Facebook, những cái lời khen chê thị phi đúng sai. Thì cứ mỗi lần em bỏ được cái này, bỏ được cái kia, bỏ được cái nọ, nó là một cái bài tập để trau dồi cho em cái bản lĩnh trước sóng gió thị phi.
Giống như hôm qua anh thả tim cái comment tiêu cực á.
Cái đó không đúng, cái đó không phải. Nhưng mà là thằng Trí mà không đeo được cái cà vạt à. Ai cũng đeo cà vạt, sao mày không đeo cà vạt? Thì khi đó thằng Trí có thể bình tĩnh nói là mình thích cái áo này do chữ viết tay của mình viết, và nó đối với mình cái chữ này nó rất là ý nghĩa, nó rất là meaningful. Còn cái màu thì mình không giải thích thêm.
Màu đại diện chưa?
Cái màu hồng nó đã tự giải thích được cho nó rồi. Hả không? Thì anh có thể đi dự đám cưới và anh không mặc áo sơ mi và thắt cà ravat giống như mọi người, để cho mọi người thấy là anh Trí giống mọi người, mà anh có thể tự tin đến một ngày nào đó anh có thể tự tin mặc cái áo thun đen có cái chữ hít thở, và anh khoác cái áo áo vest hoặc áo jacket, áo blazer ở bên ngoài, và anh bước vào và nói ủa cái gu lạ quá ha, cá tính quá ha, không có cái áo sơ mi để mặc nữa ha, thì mình bình tĩnh, mình có thể giải thích là áo này tôi thích, và mình không có bị áp lực, mình không có bị sợ hãi khi mình khác biệt. Thì cái quá trình bỏ bớt đó nó trui rèn cho mình cái sự điềm tĩnh, cái sự từ tốn để thể hiện cho người khác biết một cái gì đó chân thật của mình. Thậm chí để im lặng, để im lặng, để nếu bạn nghĩ vậy, I understand. Thậm chí đến một ngày nào đó ngầu hơn nữa để thương. Này thôi nói hơi xa, nhưng mà mình phải thấy là cái người mà tự nhiên đang yên đang lành có được nói chuyện đánh hén không? Không nên. Rồi thì để mình thấy là cái người mà đang yên đang lành tự nhiên đi công kích và chỉ trích một cái lối sống của người khác, thì thật ra bên trong của họ là một cái sự tổn thương. Cho nên cái người bị tổn thương có xu hướng đi gây tổn thương cho người khác. Cho nên để khi mà họ shaming mình, họ chỉ trích mình, họ công kích mình, thì có khi là họ cũng đang sợ hãi, họ đang phòng thủ, họ đang tự vệ. Thì tới lúc đó không những là mình có thể bình tĩnh giải thích, mình có thể im lặng, mà mình có thể hiểu và thương họ. Bởi vì có khi họ cũng đang có những cái bộn bề, đúng không? Thì đó, cho nên có những người đó là giờ mình không vươn lên được thì mình dìm người ta xuống. Bởi vì cái sự sợ hãi. Cái người đó giống như người chết đuối á, đúng không? Họ cứ, tại vì họ cũng đang rất là chật vật với cái tinh thần của chính họ. Thì well, cho nên đó là cái chặng hành trình mình bỏ bớt những cái thứ mà mình thấy là lúc đầu nó sướng, nhưng mà về lâu dài cái nó làm cho mình cái sự sướng này nó ít, mà cái áp lực, cái căng thẳng, cái mệt mỏi nó nhiều, thì cái nhận lại ít quá thì thôi bớt đi. Chứ không phải là không nhận lại nha. Giờ mà kêu anh mặc cái áo hiệu vô là thích lắm, thì nó cũng thích chứ. Và anh biết ngay tức thì là cái bãi này nó làm sao, cái tại sao nó thiết kế như vậy, vậy là anh hiểu hết á. Nhưng mà cái độ sướng của nó so với chuyện là cho anh mặc một cái áo chạy bộ tốt thì thấp hơn rất nhiều. Tại vì cái đối với anh cái áo chạy bộ là mặc vô là sướng, và nó cùng cái chất bên trong của mình, là để đó là sự say mê của mình. Không? Rồi cho anh mặc cái quần trekking, anh thích hơn là mặc cái quần tây. Mặc dù mặc quần tây vô là anh biết cái quần tây này được may như thế nào, xịn sò thì anh biết. Nhưng mà cái độ sướng nó không sướng bằng. Thì thôi mình tập trung cho cái sướng nhất, đúng không? Thì cuối cùng cái người sướng là mình. Đối với anh đi. Thì bây giờ mình chơi một cái vui vui nè, rồi khán giả cũng sẽ chơi chung với mình đi. Là thôi chia sẻ với nhau, đúng không? Là trong cái lối sống, trong cái sự tiêu thụ ha. Chứ còn mà là kiếm mà không tiêu thì nó sai lắm, nó sai với nền kinh tế lắm các em à. Không? Thì 1, 2, 3 cái điều mà cho các bạn cái sự sung sướng lớn, mà thậm chí là mình không cần người khác khen, không cần người khác ngưỡng mộ, mình vẫn sướng ha. Có thể sướng được 90%. Còn nếu mà tìm được cái người mà cùng cái đó mà họ đưa đẩy với mình, họ tung hứng với mình, thì sướng lên tới 110% kìa, đúng không? Gặp thằng cùng hệ, gặp cái con kia cùng hệ, là hai đứa cái ta thiếu tích là nó như bắp rang, thì cái đó mình sẽ nói kỹ hơn vào tập 6. Ha. Nhưng mà không có cái người đó thì mình vẫn sướng được 90%. Thì 1, 2, 3 cái khía cạnh của các bạn nó sẽ là cái gì?
Ví dụ như với em đi, thì là em sẽ đưa cho đọc bỏ khá là nhiều tiền cho màu vẽ, cọ vẽ các thứ đó. Thì thật là mua và mình tự mình lấy thôi, tự mình vẽ cho mình coi luôn, cũng không cần đăng cho ai coi hết, thì nhiều thôi là cảm thấy rất là sướng rồi, là nó có thể quật được 90% như anh nói. Và ví dụ như em nói chuyện với một bất kỳ ai mà cũng có một cái thứ chung, ví dụ như Tài, thì là em thấy happy hơn rất là nhiều, lên khoảng 110.
Rồi thì đó, vẽ đúng không? Dạ, vẽ. Vẽ vời, sáng tạo.
Dạ.
Bằng màu sắc, bằng hình ảnh. Và cái này là tôi xác nhận luôn, người thật việc thật, bởi vì cô Sang này là người đã sáng tạo nên cái thằng quần hầu này, cái nhân vật này là nhân vật của Sang nha. Xin một tràng vỗ tay cho Sang. Yeah yeah, cảm ơn em. Thì đó ha, đó là một việc. Thảo là gì?
Em thật ra em cũng chưa có định hình được lắm.
Alright. Ok, thì it's alright ha. Thì em cho em cái khoảng thời gian và cho em một cái sự hít thở, rồi để dành tiền. Tiền thôi, đá dẻ nữa. Em bây giờ cũng chưa có nhiều cái hứng thú.
Thật ra là em không có tiền.
Thật ra là em có tiền.
Anh nhìn thấy vậy.
Thì nó giỡn, nhưng mà tiền bạc chỉ là một chuyện ta quan trọng, đúng không? Nhưng mà bên cạnh đó có thể là cho mình một khoảng thời gian để cân bằng lại. Đúng không? Để làm tốt mấy cái tập trước mình nói ha, cân bằng lại về chuyện sức khỏe ha, rồi cảm xúc, tâm lý ha, rồi năng lượng sống ha, để khi em vượt qua một cái giai đoạn trống rỗng. Em vượt qua một cái giai đoạn mà mình thấy mệt mỏi, thấy uể oải, không thiết sống nữa. Đúng không? Thì đó là chuyện bình thường. Thì giai đoạn này đừng có cố dùng tiền để giải quyết vấn đề, đừng có dùng cái sự tiêu thụ để giải quyết vấn đề đó, tại vì cái đó nó chỉ làm em lún sâu xuống dưới mà thôi. Ha, thì đối với Thảo có khi em cần từ từ ha, làm mấy cái tập trước, đúng không, để mình quay trở về tìm đến một lúc mình đánh thức lại cho mình một cái phiên bản mà tìm lại được cái sự hăm hở với đời sống, thì khi đó em sẽ bắt đầu nhận diện ra một hai cái điều mà em hứng thú. Còn cái người bệnh thì hứng thú gì, người bệnh chỉ mơ là được khỏe thôi ha. Cái người đau chân thì không có ước mơ gì hết, chỉ ước mơ là cái chân tôi nó hết đau. Cho nên là take your time và healing về mặt thể chất, về mặt cảm xúc, tinh thần, và tới lúc mình khỏe mạnh lại là cái sức sống nó sẽ đến, đúng không, cái sự hâm hở sẽ đến, rồi nhận ra là có khi mình chỉ thích dai. Đấy, trời ơi, nó really? Cười dưỡng lắm cái gì ơi. Thầy nói không sai, tao đúng nhận sai cải, đúng nhận sai cải.
Thầy phán mà vậy.
Đúng nhận sai cải nhìn thầy cái đi. Thấy không? Thì anh nghĩ là đó, give yourself time. Mà đừng rush, đừng hấp tấp. Nếu mà anh có một cái sự hứng thú của anh thì chắc mọi người cũng đoán được rồi, anh cũng nói nhiều rồi đúng không? Thì anh rất là mê cái việc chạy bộ địa hình nè. Đó là một cái sở thích mà anh rất nghiêm túc với nó. Anh rất là mê ăn uống. Đó là hai cái. Còn nếu có một, nếu một ngày nào đó mà cao xanh cho thêm được một cái nữa thì anh nghĩ đó là cái anh cũng đang làm, mà chúng ta đang mày mò để làm nó một cách nghiêm túc hơn. Đó là anh rất là mê điện ảnh. Đó, những cái lúc mà anh mệt mỏi nhất là anh sẽ chữa lành bằng một cái bộ phim của Vương Gia Vệ, một cái tác phẩm của Quentin Tarantino. Thì anh mê cái đó lắm.
Thì đúng nha. Tại vì ngày trước anh hay viết mấy cái kịch bản phim á. Nhưng mà lúc đó tụi em đọc tụi em thấy hay nha, nhưng mà sao giấu rồi, không đọc lại được. Cái gì tấm kém gì đó rất là đáng nha.
Thì Cao Xanh nói là chưa tới lúc.
Cao Xanh hãy gửi nhanh nhanh đi.
Thì đó là những cái hứng thú của anh. Thì có thể là khán giả nhân cái dịp này, đúng không, có thể nhìn nhận lại một hai cái việc mà mình sẽ focus is more, tập trung, thì sẽ chắc có thể chia sẻ với nhau trong cái comments ở bên dưới. Với cái phần đó thì hy vọng là cái phần chia sẻ này khiến cho sẽ giúp mọi người có một cái nhìn nó đa chiều hơn ha. Không có quá cứng nhắc, không có rập khuôn, không có bị cuốn vào những cái trào lưu xu hướng, mà cũng không bị rơi vào cái cực đoan trong cái việc mà sống một cái đời sống quá là khắc khổ, khô khan và không còn bất cứ một cái sở thích hay là hứng thú nào hết, đúng không, để tìm được một cái điểm chân thật và từ đó mà đi cho nó đã đời. Bởi vì dẫu sao đời sống nó bao nhiêu ngày đâu, đúng không? Yeah. Làm sao để mà mình bên cạnh công việc, trách nhiệm chúng ta được say sưa thì đó sẽ là một đời sống rất là cá tính và rất là chất. Và với phần đó xin chốt lại với nhau một cái buổi trò chuyện như là trước hiên nhà thưởng trà mà nó có uống đâu, quý vị làm chứng. Đầu buổi tới cuối buổi nó để cái ly trà đây có uống đâu, phải không? Tại vì nó không có chất ha. Và xin chốt lại với nhau cái tập 4 ha của cái chuỗi series hết u sầu
sống nhẹ lầu.
Và một lần nữa rất cảm ơn sự đồng hành của tất cả khán giả và sự đồng hành của những nhãn hàng tài trợ, đó là cái thương hiệu thời trang Coolmate, đặc biệt là với dòng Coolmate Active, và bên cạnh đó là dĩ nhiên đó là thương hiệu xe máy điện Dadbike. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn ở tập 5.
Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ nội dung mới nào trên kênh nha. Nếu các bạn cảm thấy những điều anh nói và chia sẻ gần gũi và thực tế, hãy đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện được đây là một kênh hữu ích và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa. Các chương trình và khóa học đến từ học viện của anh đều để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Ok. Và anh là Nguyễn Hữu Trí, hay còn gọi là Mr. Well. Rất vui được có cơ hội để chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.